sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 627 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: phép lạ của Đức Mẹ Trạc Hiệu, lời chia sẻ của Đức Cha Mai Thanh Lương nói về những ơn lành tại Trạc Hiệu, phỏng vấn linh mục Vũ Đức Trung, cha xứ của nhà thờ Quái Đồng, tỉnh Nam Định, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh. Sự tích Đức Mẹ làm phép lạ tại Trạc Hiệu. Giai thoại Đức Mẹ Trạc Hiệu. Trạc Hiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trước đây là thủ đô đầu tiên của nước Chiêm Thành. Trạc Hiệu là linh địa của Chiêm Quốc, hiện nay là một trong những linh địa của Việt Nam. Từ năm 1870, Trạc Hiệu đã có khoảng 4.000 giáo dân, những trái cây đầu mùa trên cánh đồng truyền giáo ở miền Trung. Năm 1885, hưởng ứng Hịch Cần Vương, phong trào văn thân nổi dậy với khẩu hiệu sát tả, tức là sát hại những người sống đạo Thiên Chúa mà văn thân cho là đạo tà. Năm này là năm bắt đạo nhiều nhất ở Việt Nam, có 22 linh mục, 60 thầy giảng, 300 nữ tu và 30.000 giáo dân bị sát hại, có 250 nhà thờ và nhà nguyện, 2 chủng viện, 40 trường học, 17 viện mồ côi, 13 dòng và hầu hết nhà cửa của 55.000 giáo dân bị đốt phá. Có 200 sứ đạo từ Đà Nẵng trở vào, gần như hoàn toàn tan rã. Ngày 1 tháng 7 năm 1885, đồng số phận, Trạc Hiệu bị 4.000 quân văn thân bao vây thình lình. Linh mục Nhơn, chánh xứ, với 2.000 giáo hữu chỉ biết ẩn náu dưới cánh tay mẹ Maria, với một tinh thần quyết tử để bảo vệ đức tin. Suốt 21 ngày họ tổ chức tự vệ với giáo mát. Mỗi lần chống cự lại, nam nữ trẻ già sốt sắng lần hạt mân côi trước ảnh Đức Mẹ. Quân văn thân võ trang đầy đủ và đông gấp mấy lần quân phòng thủ. Họ đã chiếm các đồn Bửu Châu phía đông và Kim Sơn phía tây và đặt súng hạng nặng bắn xạ vào Trạc Hiệu. Người ngoại quốc ngoài biển đếm độ 500 phát đại bác bắn phá làng công giáo này. Quân tự vệ đã chống lại nhiều đợt tấn công và cố giải vây. Ngày 8 tháng 7 năm 1885, trận chiến xảy ra ác liệt. Quân Cần Vương tổng tấn công và tiến sát vào lũy tre làng. Đội nữ binh trừ bị võ trang giao dựa quyết tử trước ảnh Đức Mẹ đã phá được vòng vây phía tây. Quân Cần Vương vừa chạy vừa la: đạo quân sông xa, đông quá, chạy thôi. Ba mặt kia cũng rùng rùng kéo nhau tẩu tán, bỏ lại vô số súng đạn và gươm giáo. Những ngày kế tiếp, trọng pháo từ hai phía đông tây bắn tới tấp, nhắm vào nhà thờ Trạc Hiệu. Một khẩu thần công lớn từ tỉnh kéo đến cách nhà thờ 100 mét, do một pháo quan điều khiển, đã nhả đạn liên hồi đến nhà thờ, nhưng chỉ trúng một phát nhẹ, còn lưu dấu tích đến ngày nay. Đến sau đó vị sĩ quan tiết lộ, cố ý bắn người đàn bà xinh đẹp mặc áo trắng tinh đứng ngay trên nóc nhà thờ, mà cứ bắn quá cao chỉ trúng có một phát mà trúng nhà thờ thôi. Quân Văn Thân đóng trên đồi Kim Sơn vẫn kêu rằng, lạ thật, người đàn bà kia cứ đứng mãi trên nóc nhà thờ, dù ta cố nhắm thế nào cũng không bắn trúng. Cha xứ và giáo dân nghe nói nhìn lên không thấy ai cả. Chỉ có bà Chính và bà Nhã thấy được Đức Mẹ. Ngoài ra quân lính tấn công còn thấy nhiều thiếu niên mặc âu phục trắng, từ trên không xuống lũy tre xanh, cầm gương bạc sáng ngời, đánh giúp quân công giáo. Ngày 21 tháng 7 năm 1885, thừa thắng xông lên, quân tự vệ trở lại thế công, bao vây đồn Bửu Sơn và kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ giáo dân Trà Kiệu. Tử trận 40 người, bên kia trên 300 tử thi đều được an táng hết sức tốt đẹp. Trong những năm khói lửa, Đức Trinh Nữ Maria còn tái xuất ở chốn sông Thu núi Bửu để hỗ trợ con dân Việt Nam, như luôn luôn nói lên lòng ưu ái của mẹ. Và lần thứ ba cũng tại linh địa Quảng Đà này, mẹ lại viếng thăm. Ông Lâm Hoài Nam cho biết lần đó là năm 1967, trong lúc gần 300 trẻ em hùng tâm dũng trí đang sinh hoạt dưới chân núi Bửu Châu lúc 3 giờ chiều, thình lình một tiếng nổ vang lừng trên đỉnh núi, bầu trời trở nên vàng chói. Toàn thể các trẻ em và một số người bỡ ngỡ nhìn lên trời, thấy một bà đẹp tay bồng chúa Hài Đồng xuất hiện trên không trung, cùng với 12 thánh tông đồ và vô số thiên thần theo hầu. Các trẻ em liền quỳ gối hát kinh và cầu nguyện, hiện tượng kéo dài chừng 45 phút rồi tan dần. Các trẻ em và người lớn hiện diện tại đó, quả quyết là đúng sự thật. Lời nguyện: lạy mẹ, xin cho con nhân đức vâng lời như Chúa và mẹ đã vâng lời. Xin cho con hiểu và làm những lời con cái thân yêu mẹ dạy. Mỗi lần bỏ ý riêng và vâng lời, có công hơn xây 1000 bệnh viện. Nâng cao cái rác lên vì nhân đức vâng lời, thì đẹp lòng Chúa hơn là cầu nguyện lâu dài và đánh tội chảy máu.
Dạ, một số các tượng Đức Mẹ ở trên cái núi cao nhất của Việt Nam có ý là dân nước Việt Nam cho Đức Mẹ. Bây giờ họ khám phá ra hai ba chỗ tìm đến cái tượng nhỏ. Mình biết Tà Pao với Giang Sơn là cùng một chỗ, tìm đi Tà Pao thì biết Giang Sơn này. Nhưng mà ở Đức Mẹ Giang Sơn đó thì họ làm được cái tượng Đức Mẹ lớn lắm, phải đến 30, tôi đoán là phải đến 16 mét, trắng đẹp lắm ở trên cái bà họ bạc đồi. Và cái nồi phẳng đi ngồi ở trong làng cũng lễ ngày 13 ở lên trên đó. Có cái nhà thờ ở bên dưới, còn lái xe lên tận nơi rồi. Nhưng mà không có chỗ đầu xe. Cái gì Giang Sơn, khu Giang Sơn thì đẹp lắm, nó vào nhìn xung quanh. Mình có đi Đức Mẹ thì Roma, Narana nhưng mà không. Tức là Đức Mẹ Bến Tre, Đức Mẹ đó là Đức Mẹ Hàn Thú Trúc. Và Đức Mẹ Trà Kiêu á, là cái chuyện nó như thế này. Chắc là chị biết là cái thời kỳ cấm đảo, vì cái anh tướng ở đó, nó định để giết chết hết những người Công giáo, cùng cả ông cha. Sao mới vào trong nhà thờ, ông cứ đọc kinh, mình cố ý như này này, kìa thắng với cô này. Vào đó đọc kinh có đủ 500 người, thế này cha sở với một vài cha nữa. Đọc kinh thì nó bao vây xung quanh bằng những cái quả núi đó, bây giờ nó đến còn nguyên thế này. Rồi nó đưa súng canon và nó bắn vào nhà thờ, với nó dùng đủ mọi cách để nó hủy cái nhà thờ đó, với giết hết mọi người trong nhà thờ. Lúc bây giờ xung quanh nhà thờ rất đông người ngoại giáo, chỉ có họ thấy thôi mà những người Công giáo không thấy. Là có Đức Mẹ này, họ bảo có đến hàng 10.000 hay là hàng triệu thiên thần bay xung quanh đó. Khi nó bắn cái súng đó không có một cái viên đạn nào nó tới nhà thờ, mà nó bắn ngày đêm. Thì Đức Mẹ ở đây, cái thằng tướng nó chỉ huy cái đó, nó thấy cái điểm là quá, nó tự tử. Cái chỉ huy phó nó ra nó đầu hàng, mà đâu mình có đánh nhau gì với nó. Cái chuyện đó mới là điều này, thì cái nhà thờ nó còn nguyên thế này, họ không có phá gì hết, thì nó có cái hai cái bậc thang lên thế này, sau một cuối nhà thờ này nó có ngày hẹn hò đề ngày. Tôi nhớ là ngày hôm đó là 1883 như vậy. Thì Đức Mẹ mới hiện ra đó mà Đức Mẹ nói với những người, sau khi đó họ đã biết là bên kia có đầu hàng, nó không có, nó không làm gì được mình nữa. Thì Đức Mẹ mới nói là đừng có sợ, Mẹ ở đây. Sau họ đề luôn cái câu đó là đề ngày giờ, cả ngày và giờ, lúc nào khi dân họ nhìn thấy thì cha sở đó mới nên làm giám mục, giám mục phó của Vinh. Không, rồi tấn công, nó tấn công cả mấy ngày chứ không phải là một lần. Nhưng mà cái buổi chiều mà Đức Mẹ nhận ra với những người và công giáo đọc kinh Mân Côi trong nhà thờ với cha sở đó là cái lúc bây giờ cái anh tướng nó là từ từ rồi, và cái anh phó đến nó đầu hàng. Đầu hàng không ai đánh, nó đến nó bảo có nhà ai có đào binh nào đánh với cao, chúng tôi không đánh nổi mà. Cái anh mà đến đầu hàng, rồi bây giờ cái quả núi mà nó đặt cái súng canon lớn nhất đó thì bây giờ họ dựng một cái thánh giá lớn lắm, cách có độ 200 mét à, nó ở trên thật cao thế này. Cái nhà thờ dưới này nó bắn xuống thì chết tôi. Bây giờ trôn Đức Cha Chi ở đó, các chị biết Đức Cha Chi một chú ấy, Phá Mộc Chi đó, ngài gửi tôi sang đây đấy.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục An Phong Vũ Đức Trung, dòng Đa Minh của nhà thờ Khoái Đồng, thành phố Nam Định, Việt Nam. Ngài qua Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ của quý ân nhân xây dựng lại ngôi nhà thờ Khoái Đồng đã bị hư hại rất là nhiều. Chúng tôi mời ngài lên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để chia sẻ với quý vị về những sự khó khăn mà cha đang phải nhà thờ Khoái Đồng. Con xin kính chào Linh Mục An Phong Vũ Đức Trung. Xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chúa chúc lành cho anh chị em.
Cảm ơn cha. Con được đọc cái lá thư ngỏ của cha để nói về vấn đề xin mọi người giúp đỡ để có thể xây dựng lại ngôi nhà thờ Khoái Đồng, là một nơi nhà thờ có kiến trúc rất là đẹp nhưng mà sau 50 năm dài không được tu bổ cho nên xuống cấp rất là nặng, hư hỏng rất nhiều. Vậy xin cha có thể chia sẻ với quý thính giả về những khó khăn tất cả mọi mặt mà cha đang gặp phải không ạ?
Thưa quý ông bà anh chị em, giáo xứ Khoái Đồng là một ngôi nhà thờ khá đẹp, nằm ở gần hồ Vị Xuyên của thành phố Nam Định. Ở trên bờ hồ Vị Xuyên thì có mộ của nhà thơ lớn Việt Nam, đó là nhà thơ Tú Xương, và nhà thờ được các cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha và Ý xây dựng hoạt động để truyền giáo cho các giáo phận ở miền Bắc. Năm 1937, quần thể ở nhà thờ Khoái Đồng gồm có Giáo hoàng Học viện Thánh Alberto, trường Saint Thomas, khu nhà chung, cơ sở nhỏ khác. Năm 1937 ở Giáo hoàng Học viện Thánh Alberto có 92 chủng sinh để mà được đào tạo thành linh mục cho một số giáo phận ở miền Bắc, nên là giáo phận dòng. Sau năm 1954 có những chính biến, mọi sự đã được khác đi. Cho đến nay thì nhà thờ Khoái Đồng sau 50 năm sử dụng không đúng mục tiêu và được trả lại cho giáo hội. Đây thì chúng con cũng đang xây sửa lại. Nhà thờ thì sau 50 năm không được bảo trì, rồi được sử dụng với những mục tiêu như là rạp chiếu bóng, câu lạc bộ, hợp tác xã. Thế nên đã bị xuống cấp, đã bị hư hỏng trầm trọng. Nhà thờ thì cộng đoàn giáo dân sau hơn 50 năm thì cũng đã phân tán đi khắp các nơi. Thế nên hoàn cảnh ở đó thì gọi thực là giáo dân chính thức thì không có, nhưng có những giáo dân đến tham dự phục vụ thường xuyên là các bạn sinh viên học ở 8 trường đại học và cao đẳng ở chung quanh đó. Có những người đến thành phố Nam Định mà thuộc về giáo phận Bùi Chu, đa phần thì đều cũng thích đến nhà thờ Khoái Đồng để tham dự phục vụ, để học hỏi, học giáo lý vân vân. Thế hiện nay với hoàn cảnh là một nơi truyền giáo, thế nên chúng con cũng muốn trước tiên là xây dựng lại nhà thờ, rồi tiếp đến là sẽ xây dựng lại cộng đoàn dân chúa, rồi những hoạt động nó như là thuở ban đầu của một nơi gọi là truyền giáo ở miền Bắc. Dâng lời cầu nguyện để hiện tại trên đất nhà thờ vẫn còn 11 hộ dân cư, và chắc chắn rằng trong tương lai thì hộ dân cư đó cũng sẵn sàng nhường lại phần đất đó, mà thực ra là đất của nhà chung hồi xưa, nhưng vì điều kiện chưa có nơi để cư trú, thế nên vẫn còn đang định cư tạm thời ở trên đất của nhà thờ là 11 hộ. Chưa biết khi nào xảy ra, thế nên quý ông bà anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng con, cầu nguyện cho việc giải tỏa đợt 3 được thực hiện, rồi cầu nguyện cho chúng con để xây dựng được nhà thờ và cộng đoàn dân Chúa và một nơi truyền giáo ở miền Bắc, và cầu nguyện để cho tất cả sự hiệp nhất yêu thương ở trong giáo hội để phụng sự Chúa, để phục vụ anh chị em mình. Và đó là một bằng chứng sống động của niềm tin Kitô hữu của mỗi người chúng ta, một niềm tin được sống động, được cụ thể thì chắc chắn là sẽ có một ảnh hưởng rất lớn. Và hôm nay rất cảm ơn đài phát thanh Radio Giờ Của Mẹ đã cho chúng con được nói đôi lời. Cảm ơn tất cả những sự cộng tác của quý ông bà anh chị em để cho nước Chúa được thăng tiến, và cho lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chúng ta được thực hiện ở nơi trước tiên, nơi tất cả giáo hội, nơi quý ông bà anh chị em, nơi giáo xứ khoái đồng của chúng con. Và xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, chúc lành và ban ân sủng, bình an, niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe quý ông bà anh chị em. Vâng, xin chân thành cảm ơn.
Con cảm ơn cha. Khi mà cha được Đức Giám Mục hoặc là bề trên giao phó cho cha một cái giáo xứ như thế này, tức là từ dưới zero trạng của cha như thế nào ạ?
Thực ra thì phải nói là cũng hơi lo quá. Người ta vẫn nói là ông cha Trung này hơi liều. Liều là bởi vì thứ nhất là ông sinh ra và lớn lên ở miền Nam, được đào tạo. Rồi bây giờ vâng lời bề trên thì đi ra một nơi để thích ứng dần. Tất nhiên nơi nào cũng là nơi có Chúa, có Đức Mẹ, nhưng mà để mà thích ứng thì là con người thì cũng phải chấp nhận nó có những cái khác biệt, những cái khó khăn. Nhưng mà có thể nói rằng là cho đến bây giờ thì vẫn thích câu nói, mà giáo dân họ cũng thích câu nói này: kệ Đức Chúa Trời. Cứ nói đơn sơ như thế, bảo kệ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời làm sao Đức Chúa Trời làm. Cho nên thì thôi, thì cái đó là chuyện của Chúa chứ không phải chuyện của mình. Mình chỉ con người thì cố gắng bao nhiêu có thể, còn việc Thiên Chúa làm. Và cho đến nay thì chúng con cũng đang sửa chữa cũng như đang xây dựng cộng đoàn, kể là nhờ ơn Chúa, chứ còn phải nói này thì cũng chẳng nghĩ rằng mình tài giỏi gì mà có thể làm những cái chuyện phục vụ Thiên Chúa như thế được.
Thưa cha, về cái 11 hộ dân cư ngủ trên đất của nhà thờ đó, thì nếu mà mời họ đi thì chắc chắn là cha phải bồi hoàn cho họ một tổn nào đó, phải không cha?
Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng mà thực thì tài chính thì cũng eo hẹp. Rồi chắc chắn là cũng có sự cộng tác của nhiều thành phần. Nhưng mà trước mắt thì chúng con đang nhắm đến việc sửa chữa ngôi nhà thờ, như xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Chắc chắn rằng tương lai thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Khuôn viên nhà thờ sẽ được khang trang, rộng rãi. Khi các hộ dân đó, 11 hộ dân đó di chuyển đi nơi khác, họ có thể có một cái nơi an cư, lạc nghiệp. Chứ bây giờ ngay chính những bản thân của các hộ dân đó, họ cũng rất muốn đi chỗ khác, là bởi vì họ biết rằng là họ đến đang cư ngụ ở trên đất của nhà thờ thì họ không có được may lành đâu. Thế nên họ vẫn nghĩ họ phải đi và họ cũng muốn đi, nhưng vì điều kiện nói chung chưa cho phép, họ cũng phải có nơi để ở, phải có nhà tương đối thì họ mới có thể di chuyển đi chỗ khác được, chứ không thể nào ra đường mà sống được.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin quý vị vui lòng ghi lại số phone của cha Vũ Đức Trung tại Hoa Kỳ là 714-722-9472. Chúng tôi xin lặp lại: 714-722-9472. Thưa cha, nếu mà quý ân nhân giúp đỡ cho nhà thờ của cha, họ có thể gửi check tên Hội Bảo Trợ Nữ Tu, có thể chuyển thẳng cho con, rồi con sẽ cầm tất cả những cái check đó đưa cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu và họ sẽ làm danh sách gửi thẳng về cho cha, hoặc là họ có thể liên lạc với cha ở số phone mà con vừa mới nói đó. Cha có những chương trình gì để cầu nguyện cho quý ân nhân ở nhà thờ của cha không ạ?
Quý ông bà anh chị em, hàng tuần ở trong dòng Đa Minh thì vẫn có một thánh lễ cũng như giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho tất cả các ân nhân của dòng Đa Minh. Và đặc biệt ở tại nhà thờ Khoái Đồng thì mỗi tối thứ hai thì có thánh lễ khoảng 8 giờ tối, cầu nguyện cho tất cả các vị ân nhân, nhất là những vị ân nhân đóng góp để tái tạo trùng tu nhà thánh đường, cũng như là góp vào lời cầu nguyện, góp công, góp của để hồi phục lại cộng đoàn dân Chúa như nhà thờ Khoái Đồng. Ta có một sổ vàng ghi tên những ai đóng góp thì ký tên vào đó, sổ vàng đó. Thế nên là ngoài Khoái Đồng những con vẫn để cái sổ vàng đó để cho, thậm chí có những người không phải công giáo họ đi ngang qua nhà thờ Khoái Đồng, họ thấy nhà thờ đang sửa chữa, họ cũng vô họ đóng góp, thì họ cũng ký tên. Cái lòng của họ cũng rất tốt để cho họ cộng tác một cách nào đó. Có lẽ theo họ thì đó là đóng góp vô một công trình, và cho đến bây giờ thì vẫn là được xem như là biểu tượng của thành phố Nam Định, đó là nhà thờ Khoái Đồng, được xem như biểu tượng thành phố Nam Định. Và họ đóng góp có lẽ theo cái góc độ là một công trình văn hóa, hoặc giả nếu có hơn, nếu ai khá hơn một chút thì vẫn nghĩ đó là một nhà thờ, nơi thờ phượng. Và đó là nơi thờ phượng mà đang sửa chữa thì mình cũng được ơn của thần thánh. Họ nghĩ đơn giản như vậy, thần thánh các đấng bề trên, các đấng cao cả, để cho gọi là do cái việc đóng góp của mình. Và đó là sự thực cũng rất là lạ, là vì họ không có đạo, họ không phải là người Công giáo, nhưng mà họ cũng vô đóng góp, nhiều khi không nhiều lắm đâu, 200-300, cũng giống như là đồng tiền của bà quá vậy, nhưng mà lại có ý nghĩa rất lớn.
Vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, ở đó ở nhà một thánh tự đạo nào không, và có ở dưới nền nhà thờ có chôn các vị giám mục hay là các nguyên mục không?
Thưa quý bà anh chị em, thì nhà thờ ở địa phận Bùi Chu nói chung và tỉnh Nam Định là đất tự đạo. Chẳng hạn như nhà thờ đền thánh Ninh Cường, hiện tại tức là bước chân của nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam thì dừng lại ở đất thánh, ở đất Ninh Cường. Và ở đó hiện tại có một những di tích, những bảo tàng viện của một đức giám mục trong Đa Minh, giám mục Hầm Chú là đức cha Vinh. Ngài đã phải chịu chức giám mục vào cái thời Bách Hải đó ở dưới hầm, và mũ thì là mũ giấy, và gậy thì là gậy tre. Có thể nói là địa phận Bùi Chu nó là phải là đất tử đạo. Rồi ngay gần nhà thờ có hồ Vị Xuyên. Hồ Vị Xuyên đó thời Pháp được gọi là hồ Raket. Và cái hồ đó là cái hồ cũng có nhiều vị tử đạo ở đó. Nó bị tử hình rồi thì đẩy xuống hồ đó. Còn ở trên đất nhà thờ cũng có một thời. Một thời thì cách nhà thờ khoảng 2-3 cây số. Và bây giờ trở thành một khu đô thị, gọi là đô thị Hòa Vượng. Gọi là cái khu vực hồi xưa là Pháp Trường.
Pháp các trường bảy mẫu đó phải không cha?
Còn vâng, cái đúng tên rồi. Đấy. Yeah. Cái pháp trường có một thời Hội đồng Giám mục Việt Nam là có dự tính để xây dựng đài cho thánh tử đạo nó, nhưng mà vì nhiều lý do không được thực hiện. Cho đến bây giờ thì cái đất Khoái Đồng Nam Định và giáo phận Bùi Chu nói chung cũng như là nhà thờ Khoái Đồng có riêng vẫn được coi đất tử đạo. Thời máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin Kitô hữu. Thế nên ở giáo phận Bùi Chu cũng như các giáo phận ở Việt Nam có lẽ đã nhờ máu của các đấng để mà làm cho đức tin của người Công giáo Việt Nam ở tại Việt Nam như ở hải ngoại đi đến đâu vẫn là mang cái dòng máu tử đạo đó. Và một cách cụ thể là khi chúng con đến đất Mỹ này thì phải nói là rất nhiều nhà thờ có thánh hiệu là các thánh tử đạo Việt Nam, thì điều đó là một cái điều đáng hãnh diện cho chúng ta, cũng là khích lệ chúng ta để chúng ta sống đức tin một cách nó can đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giáo phận Bùi Chu, nhà thờ Khoái Đồng cũng là đất tử đạo.
Thưa cha ở lại Hoa Kỳ đến bao giờ thì cha về lại Việt Nam?
Có lẽ chừng 3-4 tuần thôi, không có đi lâu được. Tại vì bây giờ thứ nhất công trình cũng đang xây sửa, cũng gần đến Noel rồi.
Thưa cha, vậy cha có ai giúp đỡ cho cha để gây quỹ không? Để xây dựng lại nhà thờ không? Có hội đoàn nào đã giúp đỡ cho cha để mà làm những bữa tiệc gây quỹ không?
Hiện thời thì chưa, mà bây giờ quý ông bà anh chị em có thể giúp cho là một cái bữa tiệc gây quỹ thì rất tốt.
Thưa quý khán giả, đây là số cell phone của cha Trung, 714-722-9472, 722-9472. Thưa cha, trước khi chia tay với quý khán giả, đó, cha có điều gì muốn nói với lại mọi người không? Nhất là trong tháng của các linh hồn và chúng.
Vâng, trước hết thì xin chân thành cảm ơn radio đã giúp cho có tiếng nói để có thể nói chuyện với quý ông bà anh chị em. Khi đến Mỹ đây thì thấy cộng đồng Công giáo Việt Nam và thực có một sức sống rất mạnh mẽ. Ví dụ tham dự thánh lễ ở Việt Nam thì thấy có chuẩn bị ca hát và có một cái bầu khí đặc biệt. Chẳng hạn như sau thánh lễ thì các cha đi xuống cuối nhà thờ để chào giáo dân. Ở Việt Nam thì cái điều này không có. Các cha dâng lễ xong rồi đi vô quần áo rồi. Có thể có nhiều anh chị em giáo dân cũng thấy từ Việt Nam qua thì cũng đến hỏi thăm. Thì đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt, tình người, tình Chúa vậy. Ở trong Chúa, trong cùng một niềm tin với nhau. Xin cảm ơn trước sự cộng tác, sự đóng góp của anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng những cụ thể trùng tu dựng lại cộng đoàn dân Chúa ở tại nhà thờ Khoái Đồng, tỉnh Nam Định và thuộc về giáo phận Bùi Chu. Và cũng xin cầu chúc cho anh chị em một niềm tin mạnh mẽ, đức cậy trông vững vàng, có một lòng mến nồng nàn đối với Thiên Chúa như là đối với anh chị em mình. Bước vào năm phụng vụ mới để mỗi ngày chúng ta mới hơn, thăng tiến về mọi mặt, về đời sống tâm linh, đời sống xã hội, có công ăn việc làm, có sức khỏe. Nhiều ơn Chúa, xin chân thành cảm ơn Đài, cảm ơn quý ông bà anh chị em và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Con xin cảm ơn Linh Mục An Phong Vũ Đức Trung, dòng Đa Minh mà cũng là cha xứ của nhà thờ Khoái Đồng. Thưa quý thính giả, đây là địa chỉ của nhà thờ Khoái Đồng, 127 đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Chúng tôi có số điện thoại cũng như email của cha và chúng tôi sẽ ghi tất cả những chi tiết này trong chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Quý vị có thể lên website mẹmaria.org, mẹmaria.org để tìm tất cả những chi tiết về địa chỉ, số phone cũng như số email của cha Trung. Vâng, con xin cảm ơn cha và xin Chúa chúc lành cho tất cả những mục vụ tông đồ của cha. Và Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ Của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ, giá sale là $65 cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Radio Giờ Của Mẹ xin trân trọng giới thiệu với quý vị 8 CD của Linh Mục Andre Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ. Chủ đề thứ nhất, Một Cõi Đi Về. Chủ đề 2, Đời Là Bể Khổ. Chủ đề 3, Con Đường Mang Tên Giê-xu. Chủ đề 4, Đức Maria Mẹ Yêu Thương. Chủ đề 5, Đức Giê-xu. Chủ đề 6, Tháng Mân Côi. Chủ đề 7, Thắp Sáng Cho Đời. Và chủ đề 8, Hãy Đi Tìm Sự Sống Trên Cao. 8 CD, giá ủng hộ là $20. Quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời. Thưa quý thính giả, trong 3 tuần vừa qua, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Cô Thúy Nguyễn, ông bà Dung Vũ, cô Kiều Hạnh, vị ân nhân ẩn danh số 2 và nhà hàng Vân. 714-530-6858, 530-6858. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những lời kinh nguyện tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng tôi đã nhận được 350 đồng của ông bà Dương Vũ và 50 đồng của ông bà Thuần Nguyễn, tổng cộng lại là $400, và chúng tôi gửi cho hội bảo trợ nữ tu để gửi về giúp đỡ cho những đồng bào kém may mắn tại quê nhà. Như vậy quỹ còn lại là $0. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị.
Lời nguyện, lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.